Liên và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay ngày 24 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.
38.000 công nhân người lao động đã quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh làm và tìm việc.
Hà Nội đã tiêm được 33.600 mũi vaccine cho trẻ em trong ngày đầu thực hiện tiêm chủng.
Mỹ, Ấn Độ thông báo mở kho dầu dự trữ chiến lược.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 23 tháng 11, tại Phủ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt, trao các danh hiệu khen thưởng cho các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, không tái cử khóa 13, công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao huân chương độc lập hạng nhất cho nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, huân chương độc lập hạng nhì cho nguyên chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng hai đồng chí nhận khen thưởng, cảm ơn những đóng góp to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với kết quả công tác của Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch nước khẳng định các đồng chí Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và tập thể Văn phòng Chủ tịch nước sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy những truyền thống tốt đẹp, những thành quả quan trọng mà Văn phòng Chủ tịch nước đã cùng nhau đạt được, tiếp tục phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Qua đó góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng.
Tối qua ngày 23 tháng 11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện tốt nhất để kiều bào đóng góp xây dựng và phát triển đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng cảm ơn cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản luôn đồng hành, chia sẻ với đất nước những lúc khó khăn với nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả. Thủ tướng mong muốn kiều bào ta ở nước ngoài chấp hành tốt luật pháp sở tại, phát huy giá trị con người Việt Nam, lấy con người vừa là trung tâm, chủ thể, mục tiêu cho sự phát triển. Đảng, Nhà nước mong bà con ổn định cuộc sống, thể hiện năng lực cao nhất của mình, là cầu nối tích cực, hiệu quả, góp phần củng cố, tăng cường tình hữu nghị hai đất nước, hai dân tộc, củng cố quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng hai nước.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định phê duyệt đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030. Theo đề án mới được phê duyệt, đến năm 2025, 100% tổ chức xúc tiến thương mại và trên 200.000 doanh nghiệp được cấp tài khoản trên hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. 25% các dịch vụ kết nối thị trường được tổ chức trên nền tảng kết nối, hỗ trợ 100.000 lượt doanh nghiệp và 25% số lượng hội chợ, triển lãm được tổ chức trên môi trường số.
Trong nửa đầu tháng 11 năm 2021, hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng khá sau khi sản xuất tại nhiều địa phương đã dần hồi phục. Với sự gia tăng xuất khẩu thần tốc của nhóm hàng sắt thép, tính đến ngày 15 tháng 11, Việt Nam có 7 mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch trên 10 tỷ đô la Mỹ.
Từ đầu tháng 11 đến nay, lượng Việt Nam đồng đưa ra thị trường thông qua kênh mua ngoại tệ lên tới hơn 60.000 tỷ đồng, giúp mặt bằng lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm. Theo công ty chứng khoán SSI, cán cân thương mại sẽ đảo ngược trong những tháng cuối năm với đà xuất siêu được thiết lập. Bên cạnh đó, kiều hối cũng thường tăng mạnh trong giai đoạn cuối năm, giúp nguồn cung cầu ngoại tệ trên thị trường cân bằng, qua đó duy trì tỷ giá Việt Nam đồng đô la Mỹ ổn định.
Trong 10 ngày thí điểm đo kiểm chất lượng khí thải xe mô tô gắn máy trên địa bàn 6 quận nội thành thủ đô, chỉ có hơn 51% trong số hơn 1.400 xe máy đã tham gia đạt tiêu chuẩn khí thải. Bên cạnh việc triển khai tại Hà Nội, chương trình thí điểm đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy đã được tiến hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và sắp tới Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 6 năm 2022.
Ngày 23 tháng 11, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay đã có gần 38.000 công nhân người lao động đã quay trở lại thành phố làm và tìm việc làm sau thời gian về quê tránh dịch bùng phát. Trong đó có hơn 14.700 người lao động ở khu vực miền Tây Nam Bộ, hơn 22.700 người lao động ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ, gần 500 người lao động ở khu vực Tây Nguyên.
Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm cuối năm cũng là dịp các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất để hoàn thành các đơn hàng và tuyển dụng nhân lực phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh dịp Tết Nguyên đán. Do đó, xu hướng tuyển dụng tập trung ở các nhóm nghề như kinh doanh, thương mại, dịch vụ phục vụ cá nhân, bảo vệ, công nghệ thông tin, cơ khí tự động hóa, vận tải kho bãi, dịch vụ cảng, dịch vụ thông tin tư vấn chăm sóc khách hàng du lịch, nhà hàng khách sạn, kiến trúc kỹ thuật công trình xây dựng.
Chiều ngày 23 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức triển khai chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho hơn 1.000 hộ nghèo huyện Điện Biên Đông theo phát động của Bộ Công an. Tỉnh Điện Biên đã thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc khẩn trương hỗ trợ làm nhà ở cho hơn 1.000 hộ gia đình khó khăn, chính sách trên địa bàn huyện Điện Biên Đông. Mục tiêu sẽ hoàn thành để người dân sớm có nhà ở trong mùa đông giá rét và trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Bản tin tiếp tục với các thông tin đáng quan tâm khác. Tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 23 tháng 11, thành phố Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi ở 79 điểm trường, trạm y tế tại 13 quận huyện thị xã. Kết quả đã tiêm được hơn 33.600 mũi vaccine ngừa COVID-19 cho các cháu học lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Dự kiến Hà Nội sẽ hoàn tất việc tiêm cho khoảng 300.000 trẻ từ 15 đến 17 tuổi trong tháng 11, đồng thời tổng hợp số lượng và xin ý kiến phụ huynh đối với trẻ từ 12 đến 14 tuổi.
Tỉnh Kiên Giang đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh lớp 12 từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 11. Học sinh lớp 10, 11 bắt đầu tiêm từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 11. Tính đến nay, tỉnh Kiên Giang đã có hơn 97% tổng số học sinh bậc trung học phổ thông của tỉnh đã được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19. Dự kiến đến ngày 25, 26 tháng 11, học sinh lớp 12 sẽ được tiêm mũi 2. Ngày 3, ngày 4 tháng 12, Kiên Giang sẽ tiêm mũi 2 cho học sinh lớp 10, 11.
Cả nước đã có 25 tỉnh, thành phố thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 15. Tổng số liều vaccine đã được tiêm cho đối tượng này là hơn 2 triệu liều. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, nếu được cung ứng đủ vaccine thì trong tháng 12 năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, chúng ta sẽ sớm bao phủ 2 mũi vaccine cho cả người lớn và trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đã có thông báo trên website của bệnh viện về việc hoàn trả phí dịch vụ xét nghiệm thu sai của bệnh nhân. Bệnh viện thông báo các bệnh nhân có tên trong danh sách hãy đến bệnh viện nhận lại tiền phụ thu xét nghiệm. Thời gian từ ngày 23 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 23 tháng 11 năm 2022, từ thứ 2 đến thứ 6, các buổi sáng, chiều. Trước đó, bệnh viện này đã thu vượt của hơn 280.000 lượt bệnh nhân, tổng cộng là hơn 3,34 tỷ đồng.
Để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch, thành phố Cần Thơ vừa thành lập 50 đội y tế lưu động hỗ trợ cho tuyến y tế cơ sở. Mỗi đội y tế lưu động có 4 thành viên, trong đó có sự tham gia của sinh viên, bác sĩ trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Đội sẽ hỗ trợ trạm y tế trong công tác khám chữa bệnh, theo dõi sức khỏe, cấp phát thuốc, lấy mẫu xét nghiệm cho F1 và F0 được quản lý cách ly và điều trị tại nhà.
Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố thành lập khu thu dung điều trị COVID-19 tầng 1. Căn cứ trên quy mô trên 10.000 lao động, các khu thu dung tầng 1 sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng bóc tách công nhân F0 ra khỏi vị trí làm việc, bảo đảm an toàn cho nhà máy. Thành phố Hồ Chí Minh có 18 khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao với trên 330.000 lao động. Tuy nhiên, đến nay chỉ có một khu chế xuất được bố trí khu thu dung điều trị COVID-19 tầng 1, trong khi số ca nhiễm trong các nhà máy có xu hướng tăng.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Ngày 23 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố đã ra lệnh xuất 50 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược của nước này trong nỗ lực phối hợp với các quốc gia khác nhằm hạ nhiệt giá dầu. Nhà Trắng nêu rõ, quyết định xuất kho này sẽ được thực hiện song song với các nước tiêu thụ năng lượng chủ chốt khác, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh.
Tương tự, chính phủ Ấn Độ cùng ngày thông báo sẽ xuất khoảng 5 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ chiến lược của mình trong hành động phối hợp với Mỹ, Nhật Bản và các nền kinh tế lớn khác để hạ nhiệt giá dầu. Đề nghị này được đưa ra sau khi chính phủ Mỹ không thể thuyết phục OPEC cộng tăng sản lượng khai thác do các nhà sản xuất lớn cho rằng thế giới không thiếu dầu thô.
Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Abdullah Shahid ngày 22 tháng 11 đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc xóa bỏ nạn buôn người. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khẳng định thế giới cần tiếp tục tăng cường các nỗ lực nhằm ngăn chặn và đối phó với nạn buôn người. Trước tiên là phải giải quyết tận gốc nguyên nhân thúc đẩy hành vi buôn người. Theo ông, nạn buôn người cướp đi tự do của hàng triệu người trên toàn thế giới, làm suy yếu an ninh quốc gia, làm giàu cho tội phạm và khủng bố xuyên quốc gia.
Ngày 23 tháng 11, Hải quân Sri Lanka xác nhận ít nhất 6 người thiệt mạng và 14 người khác đã được cứu trong một vụ lật phà ở miền đông nước này. Theo thông báo từ Hải quân Sri Lanka, vụ lật phà xảy ra vào sáng ngày 23 tháng 11 tại thị trấn Kiniya, tỉnh đông Sri Lanka. Nhiều khả năng do phà chở quá tải. Trong khi đó, người phát ngôn của cảnh sát Sri Lanka Nihan Thanduwa cho biết chiếc phà nói trên chở khoảng 25 đến 35 người, hầu hết là học sinh và giáo viên đến trường.
Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, ngày 23 tháng 11, một trận động đất có độ lớn 5 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi tỉnh Miyagi của nước này. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết động đất xảy ra vào lúc 18 giờ 48 phút theo giờ địa phương, tức là 16 giờ 48 phút theo giờ Việt Nam. Trận động đất có cường độ cấp 3, trong thang đánh giá cường độ động đất gồm 7 cấp của Nhật Bản. Không có cảnh báo sóng thần được đưa ra sau trận động đất. Mời quý vị và các bạn đến với những tin tức thể thao sáng nay. Xin mời chị Khánh Thư.
Cảm ơn anh Tuấn Hiệp. Thưa quý vị thính giả, đêm qua loạt trận vòng bảng tiếp theo của Cúp C1 châu Âu diễn ra rất hấp dẫn. Và tâm điểm của loạt trận đêm qua chắc chắn phải là trận đấu giữa Manchester United và Villarreal. MU thì đang lâm vào cuộc khủng hoảng khi mà huấn luyện viên Ole vừa từ chức, còn Villarreal vốn không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Những tưởng đây sẽ là trận đấu khó đối với quỷ đỏ nước Anh. Thế nhưng với sự chói sáng của các ngôi sao, phút thứ 78, Cristiano Ronaldo đã trừng phạt sai lầm của hàng thủ Villarreal mở tỷ số cho Manchester United. Và đến phút thứ 90, Sancho đã kết thúc ngày thăng hoa của bảy quỷ với bàn thắng ở cuối trận. 3 điểm, giữ sạch lưới cùng tấm vé vượt qua vòng bảng là khởi đầu hoàn hảo với Manchester United thời hậu Ole. Ở trận đấu cùng bảng, Young Boys và Atalanta đã cầm chân nhau với tỷ số 3-3, qua đó chia nhau vị trí thứ 3 và thứ 4 của bảng đấu này. Ở bảng E, Bayern Munich vẫn cho thấy phong độ ấn tượng tuyệt đối khi họ giành chiến thắng thứ 5 sau 5 vòng đấu. Đêm qua họ đã hạ gục Dynamo Kiev với tỷ số 2-1, qua đó dẫn đầu bảng E. Barcelona đứng ở vị trí thứ 2 với 7 điểm khi ở trận đấu lúc 3 giờ sáng nay, họ tiếp tục chia điểm thất vọng ở trận cầu không bàn thắng với Benfica. Ở bảng H, Chelsea cho thấy phong độ khủng khiếp của mình khi đêm qua họ đã giành chiến thắng 4-0 trước Juventus. Với thắng trận này, Chelsea bằng đúng điểm của Juventus và cùng nhau lọt vào vòng sau với 12 điểm có được. Ở bảng G, Lille đã có chiến thắng 1-0 trước Hamburg. Còn ở trận đấu còn lại, Sevilla đã giành chiến thắng 2-0 trước Wolfsburg. Cục diện bảng G vẫn đang để ngỏ cơ hội cho cả 4 đội bóng khi khoảng cách giữa đội nhất bảng và đội cuối bảng vẫn chỉ là 3 điểm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin ngày hôm nay sẽ là các thông tin về thời tiết.
Vâng, xin cảm ơn chị Khánh Thư. Thưa quý thính giả của Radio Nhân dân, nhiệt độ hiện tại ở hầu khắp miền Bắc vẫn hạ xuống khá thấp. Ở vùng núi, nhiệt độ lúc này vẫn đang chỉ từ 12 đến 14 độ, trong khi ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội đang dưới 18 độ. Trong ngày hôm nay thì khối không khí lạnh bước vào giai đoạn ổn định và có xu hướng suy yếu chậm, đồng nghĩa là hơi rét sẽ giảm bớt, vì thế nền nhiệt miền Bắc sẽ tăng dần. Đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao từ 21 đến 22 độ. Với ngưỡng nhiệt như vậy thì trong ngày hôm nay ở các tỉnh vùng núi phía Bắc vẫn xảy ra tình trạng rét đậm. Dự báo trong những ngày tới, không khí lạnh sẽ liên tục được tăng cường. Vì thế, cái rét ở miền Bắc sẽ còn kéo dài thêm nhiều ngày nữa. Với miền Trung thì trạng thái thời tiết hôm nay sẽ có cả mưa và rét. Mưa thì tập trung ở các tỉnh thành phố từ Quảng Trị trở vào đến Phú Yên. Trong đó, khu vực mưa vừa mưa to là các tỉnh từ Quảng Nam trở vào đến Quảng Ngãi. Với lượng mưa trong ngày và đêm hôm nay phổ biến từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Còn rét thì Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh hay là khu vực Quảng Bình lại là vùng tâm rét khi nhiệt độ lúc này đang dưới 18 độ. Cao nhất trong ngày hôm nay chỉ khoảng 21 đến 22 độ, trời rét cả ngày. Với các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cũng không cao, 23 đến 26 độ, trời lạnh. Trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Ở phía Nam, dưới tác động của rãnh xích đạo trục 6-8 độ vĩ Bắc nên ở Nam Bộ trong chiều và tối nay vẫn có mưa dông. Khu vực miền Tây cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Còn ở khu vực Tây Nguyên, mưa chủ yếu chỉ xảy ra ở khu vực các huyện phía đông của Kon Tum, Gia Lai, giáp với khu vực Trung Bộ. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ, còn tại Nam Bộ là 30 đến 32 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.